Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Các quan chức ở Gaza cho biết ít nhất 70 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Khan Yunis. Một tay súng bắn chết 6 người, trong đó có mẹ của anh ta, tại viện dưỡng lão ở Croatia. Và Ngoại trưởng Mỹ Blinken đi Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là bản tin chi tiết. Các cuộc không kích của Israel ở Khan Yunis được cho là đã giết chết ít nhất 70 người ngay sau khi quân đội ra lệnh di tản mới cho khu vực này. Quân đội Israel tuyên bố các chiến binh Hamas đã cố thủ trong khu vực và sử dụng nó để phóng hỏa tiễn về phía Israel. Đến với tình hình tại Hoa Kỳ, nhiều đảng viên của Đảng Dân Chủ đang ủng hộ bà Kamala Harris, lãnh đạo đảng này. Bà Nancy Pelosi và thống đốc Pennsylvania là Josh Shapiro nằm trong số những người mới nhất tán thành vai trò của bà Harris. Trong khi đó, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance đã xuất hiện lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử với các sự kiện ở Ohio và Virginia. Bây giờ là tình hình tại Croatia. Một tay súng đã xông vào viện dưỡng lão ở thị trấn Daruva của Croatia và bắn chết ít nhất là 6 người, làm bị thương những người khác. Truyền thông địa phương đưa tin, kẻ nổ súng được cho là một cựu chiến binh. Ban đầu bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, trở lại Úc. Một người đàn ông đã bị buộc tội giết một người mẹ trẻ rồi bỏ chạy ở Brisbane. Cảnh sát cho biết, Kiesha Thompson, 23 tuổi, đã bị một chiếc xe bán tải cố tình tông vào khi đang đi bộ về nhà sau khi cô gửi con gái tại nhà giữ trẻ ở Daisy Hill, phía nam thành phố vào hôm thứ Sáu. Cô Thompson qua đời tại bệnh viện vào đêm hôm đó. Cảnh sát Queensland đã buộc tội một người đàn ông 27 tuổi về tội giết người vào hôm thứ Hai và anh ta phải đối mặt với tòa sơ thẩm Brisbane vào hôm nay. Chuyển qua một vấn đề khác tại Úc. Luật mới nhằm ngăn chặn việc chia sẻ hình ảnh tình dục đã được chỉnh sửa kỹ thuật số mà không có sự đồng thuận. Luật đề xuất sẽ kèm theo bản án 6 năm tù đối với những người trưởng thành bị phát hiện đã chia sẻ hình ảnh khiêu dâm giả mạo mà không có sự đồng ý. Và thời hạn tù là 7 năm sẽ được áp dụng nếu như họ tạo ra và phân phối hình ảnh đó. Những thay đổi được đề xuất đối với luật hình sự đang được xem xét bởi một ủy ban thượng viện do Thượng nghị sĩ Đảng Lao động Nita Green làm chủ tịch. Chuyển qua nước Mỹ, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ cho biết âm mưu ám sát ông Donald Trump là thất bại trong công tác nghiêm trọng nhất của cơ quan này trong nhiều thập niên. Bất chấp sự thừa nhận đó, Kimberly Chiro vẫn nói trong một phiên điều trần quốc hội rằng bà là người phù hợp để lãnh đạo Sở Mật vụ. Trong khi đó, một tòa án ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bỏ tù 57 người Bangladesh vì tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chính phủ nước họ. Tòa phúc thẩm liên bang Abu Dhabi đã kết án 3 người tù chung thân vì kêu gọi biểu tình và kích động bạo loạn để gây áp lực lên chính quyền nước họ. 53 người khác bị bỏ tù 10 năm, trong khi một người nhập cảnh trái phép vào đất nước này và tham gia bạo loạn đã phải nhận mức án 11 năm tù. Còn tại Ethiopia, ít nhất 50 thi thể đã được kéo ra khỏi bùn sau hai vụ lở đất ở miền nam Ethiopia. Một quan chức ở quận Gofa cho biết phụ nữ, trẻ em và cảnh sát địa phương nằm trong số những người thiệt mạng. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken sẽ đến dự tang lễ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong thông cáo hôm 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á để dự tang lễ của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, người mới qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Thông báo nói thêm rằng ông Blinken cũng sẽ, nguyên văn, nhấn mạnh hơn nữa sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác chính phủ Hà Nội trong chuyến thăm này. Trả lời phỏng vấn của VOA News hôm 22 tháng 7, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ như sau. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận, gia đình bà và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Trọng là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong suốt nhiệm kỳ của ông. bao gồm cả việc ông ủng hộ việc nâng cấp quan hệ của chúng ta hai bậc mang tính lịch sử lên thành đối tác chiến lược toàn diện cùng với Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội. Phát ngôn nhân này nói thêm.